Học ở chùa có nhiều đoạn lược đi, hôm nay có thì giờ coi lại cho nó rõ ràng hơn. Thành ra cái bài học này vẫn là bài giới tướng này mà. Giờ mình giờ trang 22. Thì chúng ta có học qua ở chùa, nhưng mà hôm nay mình trở lại vấn đề các trường hợp phán tội, các trường hợp thiếu duyên. Thì có 7 trường hợp thiếu duyên. Thứ nhất là thiếu duyên, thứ hai cảnh mạnh. Duyên sai, cảnh khác, tức là duyên không thuận lợi, cảnh khác thế vào, tưởng không đúng, tâm nghi ngờ, cho tâm thiện mà ngưng là tội lạc. Câu số 3 là đặt lại cái ý nghĩa của tội căn bổn và tội phương tiện. Thì cái này cũng có nghe ở bên chùa Viên Giác. Khi nào mà cái tội nó đầy đủ tất cả mọi nhân duyên để kết thành một cái tội, thì lúc bây giờ nó kêu là tội căn bổn. Đây tội ở đây là tội phạm giới, không phải là tội lỗi ra ngoài đời. Tội đây là tội phạm giới. Thành ra khi nào mà chúng ta có đầy đủ mọi nhân duyên để kết thành một cái gọi là phạm giới, thì lúc bây giờ kêu là tội căn bổn. Còn nếu chưa đủ các duyên để kết thành cái ý nghĩa phạm giới đúng nghĩa, thì kêu là tội phương tiện. Tức là tội căn bổn là khi có đủ hết mọi nhân duyên để buộc tội, như tội sát sinh chẳng hạn, thì có đủ hết 5 duyên. Từ thứ nhất cảnh là người cho đến người bị giết mất mạng, thì hễ người bị giết rồi tắt thở là người giết kết thành tội căn bổn liền. Còn khi dù chỉ đủ có 4 duyên đầu là cảnh là người, tưởng đó là người, duyên thứ nhất là cảnh là người, cảnh muốn giết đó là người. Nên thứ hai tưởng đó là người, thứ ba là có tâm muốn giết, thứ tư là khởi đến phương tiện. Nhưng mà nếu bất duyên sau cùng là người bị giết mất mạng, thì lúc đó tội mình chỉ đến chỗ khởi phương tiện là ngưng. Thế nên tuy không thành tội căn bổn, sao phải chịu tội phương tiện vậy? Tóm lại, cái tội căn bổn là khi đã hoàn tất tội lỗi rồi, còn tội phương tiện là khi chỉ mới hoàn tất xong giai đoạn phương tiện để thực hiện tội lỗi mà thôi. Rồi vì các nhân duyên nào đó mà tội lỗi đứng lại ở mức độ phương tiện, chứ không đi đến kết quả cuối cùng để thành tội căn bổn, nên gọi là bị tội phương tiện. Còn nói về nặng nhẹ thì tội căn bổn bị phán là trọng tội, tức là tội nặng nhất, còn tội phương tiện bị phán là trung tội, tức là tội nặng kế đó. Các nhân duyên làm cho tội lỗi đứng khực lại ở mức độ phương tiện, chứ không đi đến chỗ hoàn tất được căn bổn nghiệp tội, chính là 7 trường hợp mà chúng ta vừa nói ở trên. Thì chữ phương tiện đây là chỉ cho giai đoạn thứ nhất, khi tức là câu hỏi số 4 đó. Khi nói tội phương tiện, chữ phương tiện này có như thế nào? Chỉ cho giai đoạn thứ nhất là tiền phương tiện trong 3 thời: tiền phương tiện, trung căn bổn, hậu phương tiện. Tức chỉ cho giai đoạn khởi tâm muốn phạm một tội nặng ác, nó bao gồm luôn cả mọi hoạt động của thân khẩu, sắp đặt các cách thức để tạo tội. Thì đoạn trước mình cũng học về tiền phương tiện, trung căn bổn, hậu phương tiện rồi. Trong luật chia giai đoạn phương tiện này thành 3 tiến trình. Một là phương tiện xa, gọi là viễn phương tiện, tức là trong lúc tâm mới khởi lên ý tưởng tạo tội. Hai là phương tiện thứ, là lúc đã bắt đầu phát động thân và khẩu xong chưa tiến đến cảnh. Ba là phương tiện gần, là lúc hành động đụng đến cảnh cho đến khi trước lúc thành tựu tội nghiệp. Thì trong luật chia ra là khi mà chúng ta phạm giới thì từ cái lúc khởi tâm lên cho đến lúc mà giới, cái sự phạm giới sắp thành tựu kêu là phương tiện. Ngay khi mà thành tựu thì kêu là căn bổn. Xong thời căn bổn rồi đó, kêu là thời thành rồi, hay là đã thành. Thì trong cái thời phương tiện đó, trong cái thời phương tiện, tức là từ lúc phát tâm cho đến khi mà sắp sửa thành căn bổn đó, thì là chia ra làm ba thời. Tại vì phương tiện mình phải có khởi cái tâm lên đó, thì rồi mình mới đi đến cái chỗ ví dụ sát người, giết người chẳng hạn, mình có cái ý muốn giết người. Thành ra ngay cái lúc mình khởi cái ý muốn là nó được kêu là phương tiện rồi. Phương tiện là để đưa đến một cái cứu cánh, mà nếu mình không có ý muốn thì nó sẽ không đưa đến cái cứu cánh. Thành ra vừa khởi cái ý muốn nó đã thuộc về phương tiện. Thế khi khởi cái ý muốn rồi, mình bắt đầu mình lấy súng, lấy dao, mình tiến đến người đó hoặc mình bắn hoặc mình đâm, lúc đó vẫn là phương tiện. Nhưng cho đến bao giờ người đó chết mới thành căn bổn. Mình bắn thì nó ngã xuống rồi vẫn chưa phải là căn bổn, phải bao giờ người đó tắt thở nhé. Nếu mà người ta đem người đó vào nhà thương, người đó không chết thì cái tội mình nó chưa đi đến chỗ căn bổn, tức là mình chưa hoàn toàn đúng nghĩa phạm giới. Nhưng mà mình có khởi các phương tiện để phạm giới, cho nên lúc đó muốn kết tội mình ấy, thì kết tội phương tiện chứ không phải kết tội căn bổn. Hay là nó phải có tất cả những nhân duyên, nó phải đủ cái nhân duyên mới kết tội căn bổn được. Tức là lúc đó mới chính thức nói là mình đã phạm giới rồi. Thành ra cái tội phương tiện như vậy, người ta mới chia phương tiện vì nó phức tạp nhất. Nhiều khi mình khởi tâm muốn giết một người mà nhiều khi cả tháng sau mình mới giết được, nó kéo dài một thời gian dài như vậy. Cho nên trong phương tiện người ta mới chia ra là khi mình khởi tâm lên rồi là viễn phương tiện. Khi mà mình bắt đầu ra tay hành động là nó nghĩ cách sắp đặt mưu mô, thì nó là thứ phương tiện. Thứ là thứ tự, là kế tiếp. Còn khi nào mà sắp sửa đến nơi, ngay đến cảnh rồi, tức là như là khi mình đâm người ta hay khi mình bắn cái đạn trúng vào người ta, thì nó là cận phương tiện. Và tức là nó gần đến căn bổn, nó là cận phương tiện. Thành ra như vậy một cái hoạt động phạm giới của mình, phạm tội của mình, nó đi trước cái hành động phạm tội, nó đi trước đến cái lúc thành tựu cái phạm tội, thì cái hành động đi trước nó kêu là phương tiện, mà nó rất dài, nó chia ra như vậy. Do đó đủ thấy là tội phương tiện được kết thành ngay từ lúc vừa phát tâm tạo tội. Nếu chỉ khởi đến tâm tạo tội mà không hề hành động, tức tâm dừng lại ở chỗ phương tiện xa chứ không tiến lên thêm đến phương tiện thứ, thì lúc ấy đối với ba tông là nhất thiết tội, không có tội. Song đối với nam sơn và tông thì vẫn bị phương tiện trung tội hoặc phương tiện hạ tội. Thế ở đây khi mà phán tội phương tiện đó, thì hai các tông phái khác nhau. Ví dụ đa tông, tức là tác và đa tông, nhất thiết trung bộ tông đó, thì mình chỉ mới khởi tâm lên mà chưa có hành động gì hết thì chưa phải là tội. Nhưng mà đối với lại nam sơn và tông là bởi vì theo đại thừa và đạo, nam sơn và tông là có cái hướng của đại thừa, chủ trương về đại thừa. Thế cho nên ngay khi khởi tâm lên là mình thành cái tội phương tiện. Nhớ một điều như vậy, đối với lại tác và đa tông thì khi nào mà thân khẩu mình hành động, lúc đó mình mới bị tội phương tiện. Khi mới khởi tâm thôi không có bị tội, Nhưng nếu mình học kỹ nữa thì nếu mình tiếp tục duyên, tiếp tục nuôi dưỡng cái tâm đó thì mình bình. Nhưng nếu mình khởi lên suy nghĩ này nọ, khởi lên không, mình bỏ qua, mình dẹp mất nó đi thì không sao. Nhưng mà tiếp tục nuôi dưỡng thì coi như bị tội rồi. Còn đối với đại thừa nói chung đó, thì mới khởi tâm lên đó là bình. Bởi vì đại thừa lấy cái tâm làm tông, lấy tâm là giới, cho nên đại thừa bắt mình phát bồ đề tâm. Mà nếu mà nơi cái tâm mình nó khởi lên một cái tâm sát hại, tức là nó đâm nó làm tổn hoại mất giới thể, tổn hoại bồ đề tâm. Trong khi giới luật mà thuộc năm giới, tám giới thì nó mới giới ra, nó là nó thuộc về thuộc về tâm, thuộc về thân khẩu là chính. Tất cả các giới luật là ngăn ngừa thân khẩu. Có thể nói là bao giờ mà thân khẩu hoạt động tạo tác liên hệ tổ hoàn đến một người khác, lúc bây giờ thì vấn đề kết tổ mới chính thức, còn thôi nó chỉ bị phương tiện thôi. Còn trong khi đại thừa thì khó khăn hơn, đại thừa phải nuôi dưỡng và niệm bồ đề tâm nuôi dưỡng. Thành ra chính vì vậy nên thế mình khởi trong tâm một cái là coi như phạm tội, phạm tội phương tiện rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là chỉ trung tội hoặc phương tiện hạ tội mà thôi. Đại khái như là nếu mình mới khởi cái tâm giết thì lúc đó hạ tội rồi. Nếu mình duyên tiếp nữa, mình nghĩ tiếp nữa là phải giết, chứ mình chưa chịu bỏ thì nó là trung tội rồi. Như vậy thì câu hỏi số 5 là ngay vào lúc nào mình thành tội căn bổn. Bây giờ mình lấy bốn tội trọng mà nói á, thì nếu đã đủ hết các duyên để phạm tội rồi thì ngay khi người bị giết vừa tắt thở là thành tội sát căn bổn. Vật bị trộm vừa xê dịch đi khỏi chỗ là thành tội trộm căn bổn. Với dưới dâm á, thì vừa hợp vào đường dâm một chút chừng quả đầu lông thôi là thành tội dâm căn bổn. Người nghe vừa nhận hiểu lời vọng ngữ là thành tội vọng ngữ căn bổn. Thì chúng ta nhớ cứ theo các cái duyên cuối cùng đồ ở trong các giới ấy, mà nó thành tội các cái duyên đó là thành tội căn bổn. Thì đó là trường hợp mà chúng ta phân ra tội căn bổn, tội phương tiện. Bây giờ sao?
Thầy ví dụ trường hợp là một người mà hai ví dụ hai con đảng nó đối mặt nhà và nó giết, nhưng mà nó có cái một người, một con đảng này nó bắt một người kia, nó chỉ là cũng làm đau khổ rồi, nó bắt bấm tay bấm chân, bây giờ không có đau khác chỉ là cũng là đau khổ rồi, nó có làm gì mà cho không chịu thành một đau khổ chứ.
Vậy thì đâu có tính theo không, bây giờ là chỉ hành tội chứ không giết. Thì trước tiên hết lập đi lập lại cho khi mình học giới cần phải lập đi lập lại, chúng ta nhớ là bao giờ có cái điều kiện đó là người có họ giới, chúng ta nói cái chuyện là có tội không tội. Nếu là đó không có phòng giới thì nó không có chuyện mới tội. Cho nên ví dụ trong luật đó, trong luật đưa ra nhiều ví dụ là nếu chúng ta quen nó đọc sẽ tức cười. Tại vì ví dụ trong luật nhiều khi nói bị mấy vị thầy, tại vì mấy vị thầy là những người có phòng giới. Ví dụ bây giờ một vị thầy cô sai sai thì tử đi ăn trộm, à chưa, thì trong luật mới đưa ra như vậy. Bởi vì giới là những người có giới thì mới nói chuyện giới, nói chuyện họ phạm giới. Thì ra khi lấy ví dụ ra, lấy ví dụ và cũng như thầy cũng như gì không, thì mình đọc xong mình cái tức cười, thực ra thì như vậy. Thì ra bao giờ cũng vậy, mình nói cái chuyện tổ thì tội cái giới thì cái người đó phải có thọ giới thì có tội cái giới. Nếu người đó không có thọ giới á, bây giờ mới kể tội cái nghiệp đạo. Thì nó có hai loại tội như vậy, đó là tội cái giới và tội cái nghiệp đạo, tức là tội là cái nghiệp ác nó đưa đến một cái quả ác, một cái chừng. Thì nếu người nào thọ giới thì nó không có tội cái giới, nhưng người nó có tội cái nhân quả, người ta gieo một cái nhân ác thì nó sẽ bị cái quả ác. Thành ra nếu người nào có thọ giới thì người đó sẽ được phán xét vừa về nghiệp đạo mà vừa về về giới nữa. Thì là trường hợp cũng nói nếu cái người đó người ta có thọ giới, họ thọ giới nào, họ thọ giới không sát sinh, khi nào họ không sát sinh họ không phạm giới, họ thọ giới là không biết, thành ra nếu họ không biết họ không phạm giới. Trong cái giới nó không nói, nó không nói rằng là tôi thọ cái giới không được quyền, không được làm đau khổ người khác, mà cái giới nó nói là không sát sinh, không giết mạng. Thế cho nên kẻ đó họ nhận cái giới của tội, nếu họ không có đụng đến cái giới đó nhất thì họ nó bị phạt, họ nó bị tội. Tội ở đây là tội phạt của cái giới đó. Nhưng mà dĩ nhiên vậy là làm cái chuyện đau khổ. Nếu người đó họ bồ đắc giới thì người đó phạt giới. Nếu người đó chỉ họ tham giới thôi thì không phạt. Thành ra chính vấn đề của cái đấy mà chúng ta cần phải hiểu kỹ cái nghiệp, cái tội nó theo giới và tội nó theo nghiệp đạo. Nếu mà cái người có họ bồ đắc giới mà nghĩ là giết nó không có không khổ bằng là để sống mà tàn phế. Nếu một người nghĩ trong tâm như vậy, chúng ta đã biết rằng là đối với tạng thừa của các giới tâm quan trọng hơn tâm vấn đề ngay thơ của tâm là phản giới, mà mất tâm là sớm mất của tâm là sớm, mà cái tâm khởi đến như vậy là phản giới rất mạnh. Dù mình biết nhưng mà cái tâm ác đó với chúng sinh đó là cái phản giới nặng nề nhất. Thành ra ta phải hiểu theo đường của Tam Đại Thiên Tạng Thừa nó phải nhấn mạnh cái chỗ nào. Còn bởi vì đây là vấn đề của giới nhân văn là vấn đề mà mình phải duy trì cái giới đó, đừng có để phản vào cái giới đó sẽ đưa mình bảo vệ mình và đưa mình đến chỗ giải thoát. Cho nên bằng mọi cách mình phải giữ cái giới đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình biết được điều đàn nữa, bởi vì mục tiêu mình giữ giới là để đưa mình đến chỗ giải thoát. Mà nếu mình bảo cứ cái gì không phải trong giới là không có quyền làm là mình sai, bởi vì mục tiêu của mình giữ cái giới này là để đi theo đường giải thoát. Nhưng những cái việc làm ngoài giới mà nó lại đưa mình vào luân hồi thì coi như khi là mình thất bại trong sao. Thành ra mình phải biết về nghiệp đạo, mình là muốn tránh khỏi cái nghiệp đạo, mình không muốn đi con đường của nghiệp, con đường nhân quả của nghiệp, mà mình muốn đi theo con đường chân tự, con đường của giới. Vì vậy cho nên mình không biết của mình hành hạ người ta khổ sở cũng có chịu nổi. Có thể năm giới thì có thể nói là mình bị nghiệp đạo không thể bị phản giới, nhưng cũng không giới cũng có được xuất ra là không có được, bởi vì xuất ra là để đi hẳn con đường giải thoát. Thành ra tuy là trong giới của Liên Văn không có nói cái chuyện là không có đề cập cái chuyện là phản phục vụ cho chúng sinh, làm chúng sinh hay là từ ái từ bi đối với chúng sinh, đừng làm tổn hại chúng sinh. Nhưng mà trong cái giới kêu là cái giới bộ nó đã có cái nghĩa không được làm tổn hại chúng sinh. Mình không giết nhưng mà mình làm tổn hại cơ thể của chúng sinh thì coi như là mình phục vụ giới trộm. Thành ra cái nghĩa của giới trộm nó rất rộng, nghĩa giới trộm nó rất rộng. Nếu mà còn thời giờ thì mình sẽ học thêm riêng về giới trộm. định nghĩa cái nghĩa của chữ trộm để cho theo như trong giới luật. Thì lấy của người ta một cách lén lút thì kêu là nó làm cướp rồi, ăn cắp. Chứ ai nó sâu ăn cắp. Còn công khai mà lấy thì kêu là ăn cướp. Còn nếu bất cứ người nào bỏ ngoài đồ người ta thì nó đều kêu là trộm hết. Tại sao mà trộm là vấn đề của trộm đó là không phải lấy đồ mà mình làm tổn hoàn cái người chủ của đồ đồ mà. Thành ra nó phải tổn trọng mà trong luật nói là bởi vì các đồ vật của người ta nó là cái thân mạng bên ngoài của người ta. Ví dụ như tiền của nhờ có tiền bạc người ta mới nuôi dân, người ta có được nhà cửa, người ta khi bị đốt nhà người ta cũng thuộc về trộm. Tại vì nếu người ta không có nhà thì người ta có thể chết, không có áo mặc thì nó gì thì người ta có thể bị lạnh mà chết. Thế nên chính vì vậy nếu khi mà mình phá hoại cái đó đi là nó thuộc về trộm, tức là nó tổn hại cái thân mạng bên ngoài của người ta. Thế nên chính khi nào người ta tay mình làm người ta bị thương như vậy thì là người ta sống như vậy thì là tổn hại cái thân, người ta có thể là cái sâu được. Thì thực ra nó thuộc về trộm, là tổn hại cái thân của người ta. Có cái thân đó người ta mới có sự sống. Thì ra chính ra khi mà đi sâu vào cái nghĩa đó, thì nó cái nghĩa trộm nó rộng nhất. Bây giờ bắt đầu vào trong các cảnh các duyên đó, thì trường hợp thứ nhất là thiếu duyên cũng không có gì khó. Trường hợp thứ hai là cảnh mạnh cảnh cường cũng có gì khó. Trường hợp thứ ba là duyên không thuận lợi đó, thì cũng không có gì khó. Thiếu duyên ở đây chắc là thiếu kêu thường thường kêu là u bạch đắc duyên, là duyên bạch đắc. Thiếu duyên ở đây tức là tư cách của mình đó, phải là người có thọ giới thì mình mới bị phạm tội, nhưng mình đánh mất cái tư cách ra đi, thành ra coi như là không kết án được phạm tội được nữa. Tôi ở đây là tội căn bổn, nhớ là các trường hợp thiếu duyên ở đây là làm cho mình không phạm thành tội căn bổn. Thì cái trường hợp thiếu duyên đặc biệt như vậy, những cái mình học ở trên, ví dụ như là cái duyên cuối cùng của đối pháp của duyên thứ năm là cái người mà biết mất mạng.